Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Ban Việt ngữ Vatican News xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình radio thứ ba ngày 3 tháng 12 gồm có:
trước hết là bản tin,
chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là ý cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách. Hôm nay gồm những tin chính sau đây:
Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám mục Phan Thiết;
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp nhân ngày quốc tế người khuyết tật;
Vatican đón một số người xin tị nạn đến Ý;
các giám mục Australia phản đối quy định mới buộc linh mục tiết lộ bí mật tòa giải tội;
các giám mục Anh kêu gọi bỏ phiếu cho ứng viên ủng hộ phẩm giá con người.
Vatican, lúc 12 giờ trưa ngày 3 tháng 12 theo múi giờ Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, hiện đang là giám mục hiệu tòa Liberalia và phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, làm giám mục chính tòa giáo phận Phan Thiết. Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng sinh ngày 15 tháng 9 năm 1957 tại Tân Sơn Hòa, Gia Định, Sài Gòn. Năm 1968, Ngài đã theo học tại Tiểu Chúng viện Thánh Giuse Tổng giáo phận Sài Gòn và sau đó vào Đại Chúng viện Thánh Giuse. Từ năm 1982 đến 1990, Ngài lao động tại nông trường Lô 6, Củ Chi và là công nhân hợp tác xã Mây Tre Lá, Bạch Đằng, quận 1. Trong thời gian này, Ngài theo học lớp tối tại Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, khoa ngoại ngữ, tốt nghiệp cử nhân Anh Văn và cử nhân Pháp Văn. Ngài thụ phong linh mục tại Đại Chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn ngày 30 tháng 8 năm 1990. Từ năm 1993 đến 1998, Ngài học tại Viện Đại học Công giáo Paris với học vị thạc sĩ thần học chuyên ngành đào tạo linh mục.
Các công việc Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã từng đảm nhận: linh mục phụ tá giáo xứ huyện sĩ, linh hướng và là giáo sư thần học linh đạo tại Đại Chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn, phụ trách Hiệp hội Linh mục Prado tại Việt Nam, Tổng thư ký của Ủy ban Giáo sĩ và Chúng sinh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Phó Giám đốc Đại Chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn, trưởng ấn Tòa Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn và là thư ký của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Và vào ngày 25 tháng 6 năm 2016, Ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn và lễ chuyển chức giám mục diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn ngày 4 tháng 8 năm 2016 do Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ phong với châm ngôn giám mục hợp nhất trong đức tin. Ngày 8 tháng 3 năm 2018, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám quản tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn sau khi Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời.
Giáo phận Phan Thiết chống tòa từ khi Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống qua đời ngày 1 tháng 3 năm 2017. Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Tòa Thánh đã bổ nhiệm Đức Cha Thomas Nguyễn Văn Trâm làm giám quản tông tòa giáo phận Phan Thiết.
Vatican, sáng ngày 3 tháng 12, Đức Thánh Cha gửi một sứ điệp nhân ngày quốc tế người khuyết tật. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết: trong ngày thế giới người khuyết tật, chúng ta đổi mới cái nhìn đức tin để nhìn thấy nơi mỗi anh chị em sự hiện diện của chính Chúa Kitô, Đấng đã làm nơi mình mọi cử chỉ yêu thương dành cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến quyền tham gia của người khuyết tật vào trong đời sống xã hội. Quyền này có một vai trò trọng yếu để chống phân biệt đối xử và thúc đẩy văn hóa gặp gỡ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Dù đã có những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực y tế và phúc lợi dành cho người khuyết tật, nhưng ngày nay, với sự phát triển của văn hóa loại bỏ, nhiều người khuyết tật cảm thấy họ không thuộc về và cũng không tham gia vào cuộc sống. Tất cả những điều này kêu gọi chúng ta không chỉ bảo vệ quyền của người khuyết tật và gia đình của họ, mà còn thúc giục chúng ta làm cho thế giới trở nên nhân bản hơn bằng cách loại bỏ tất cả những gì ngăn cản họ trở thành công dân đầy đủ và thúc đẩy khả năng tiếp cận các nơi chốn và những khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Và đừng quên, nhiều người lưu vong ẩn giấu, sống trong nhà, gia đình và xã hội chúng ta. Đức Thánh Cha đề cập cụ thể: tôi nghĩ đến những người ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là người già và cả những người khuyết tật, đôi khi họ bị xem như một gánh nặng và có nguy cơ bị loại bỏ khiến họ thấy mình bị từ chối khỏi triển vọng công việc cụ thể để tham gia xây dựng tương lai của chính mình. Chúng ta được mời gọi nhận ra ở mỗi người khuyết tật, ngay cả với khuyết tật phức tạp và nghiêm trọng, một đóng góp độc đáo cho lợi ích chung ngang qua tiểu sử nhân thân của họ. Nhận ra phẩm giá của mỗi người khi biết rằng điều đó không phụ thuộc vào chức năng của các giác quan. Tin mừng dạy chúng ta sự hoán cải này. Cần phải can đảm lên tiếng trước những phân biệt đối xử về tình trạng khuyết tật. Thật không may, tại một số quốc gia, ngay cả ngày nay, vẫn khó nhận ra họ là những người có phẩm giá ngang nhau như anh chị em trong gia đình nhân loại. Trong những năm gần đây, các tiến trình cải thiện đã được thực hiện nhưng vẫn chưa đủ, bởi các định kiến tạo ra không những chỉ rào cản vật lý mà còn những giới hạn trong việc tiếp cận giáo dục cho tất cả mọi người, việc làm và sự tham gia. Một người khuyết tật để xây dựng mình không chỉ cần tồn tại mà còn cần thuộc về một cộng đồng.
Roma, thứ Năm mùng 5 tháng 12, Vatican sẽ đón 33 người tị nạn đến Ý. Những người này sẽ được Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đón từ đảo Lesbo của Hy Lạp. 10 người tị nạn khác sẽ đến Ý vào tháng 12. Những người xin tị nạn này đến từ các nước Afghanistan, Togo và Cameroon. Theo yêu cầu của Đức Thánh Cha, hành lang nhân đạo được tổ chức để giúp một số người trẻ và gia đình tản cư vì các xung đột tại quê hương, xin tị nạn tại Ý. Sau nhiều tháng thương lượng giữa Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha và Bộ Nội vụ của Ý, Vatican nhận được phép để đưa một nhóm người di dân đến Ý để xin tị nạn. Những người tị nạn sẽ được Tòa Thánh giúp đỡ thông qua Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha và Cộng đồng Thánh Egidio, một phong trào công giáo cổ vũ hòa bình và giúp đỡ người nghèo. Từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 12, Đức Hồng Y Krajewski và một số vị lãnh đạo của cộng đồng Thánh Egidio đang thăm đảo Lesbo. Đây là cửa ngõ vào châu Âu của nhiều người tị nạn từ Syria và Afghanistan. Hàng ngàn người di dân đang sống trong những trại quá tải và chờ để được vào châu Âu. Tháng 4 năm 2016, Đức Thánh Cha đã đến thăm đảo Lesbo và khi trở về Roma, Ngài đã mang theo 3 gia đình Hồi giáo Syria xin tị nạn, gồm 12 người. Hai tháng sau, theo lời mời của Ngài, một nhóm 9 người tị nạn Syria cũng đến Roma, trong đó có 2 Kitô hữu.
Australia, các giám mục Australia phản đối những quy định mới được Hội đồng Luật sư trên toàn quốc đưa ra buộc các linh mục tiết lộ bí mật tòa giải tội. Ngày 29 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Luật sư của các chính quyền bang và liên bang của Australia đã đồng ý về các tiêu chuẩn báo cáo, yêu cầu các linh mục vi phạm ấn tín tòa giải tội hoặc vi phạm các quy tắc báo cáo bắt buộc của Australia về lạm dụng. Hơn nữa, các linh mục sẽ không thể dựa vào lý do bảo vệ thông tin đặc quyền trong ấn tín tòa giải tội để tránh đưa ra bằng chứng chống lại bên thứ ba trong tố tụng hình sự hoặc dân sự. Thông cáo được đưa ra sau khóa họp ngày 29 tháng 11 tuyên bố: không thể dựa vào đặc quyền tòa giải tội để tránh bảo vệ trẻ em hoặc nghĩa vụ hình sự phải báo cáo điều mình tin, sự nghi ngờ hoặc điều mình biết về lạm dụng trẻ em. Nói với hãng tin Reuters, Đức Tổng giám mục Mark Conneridge của giáo phận Brisbane, Chủ tịch Hội đồng giám mục Australia tuyên bố, việc loại bỏ các biện pháp bảo vệ về luật pháp sẽ không hiệu quả, phản tác dụng và bất công. Không hiệu quả với những kẻ lạm dụng không đi xưng tội và chắc chắn sẽ không làm điều đó nếu họ biết rằng hành vi phạm tội của họ sẽ bị báo cáo. Phản tác dụng vì cơ hội hiếm có mà một linh mục có thể khuyên những kẻ lạm dụng tự thú và cơ hội sửa đổi cuộc sống của họ sẽ bị mất, và bất công bởi vì nó biến một tình huống trở thành một vấn đề của pháp luật. Trong đó, một linh mục sẽ không thể tự bảo vệ mình trước lời buộc tội chống lại Ngài. Các giám mục ủng hộ các tiêu chuẩn báo cáo về các vụ lạm dụng trẻ vị thành niên, nhưng không thể ủng hộ các quy định pháp lý mới của quốc gia buộc các linh mục báo cáo những vụ lạm dụng thật sự hay nghi ngờ mà họ biết được qua bí tích tòa giải tội hay tòa trong. Luật đầu tiên buộc các linh mục báo cáo các vụ lạm dụng được xưng thú trong tòa giải tội được thông qua năm 2018 tại vùng thủ đô của Australia. Các bang New South Wales, Queensland và Western Australia đã duy trì sự bảo vệ pháp lý cho các linh mục muốn bảo vệ bí mật tòa giải tội.
Anh Quốc, các giám mục công giáo của Anh và xứ Wales đang kêu gọi các cử tri cân nhắc các tiêu chuẩn về nhân quyền và phẩm giá của sự sống con người khi nước này tiến tới cuộc tổng tuyển cử, với việc Anh tách khỏi Liên minh châu Âu là vấn đề trọng tâm. Cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 12 tháng 12 tới đây sẽ quyết định 650 ghế quốc hội tại Hạ viện. Ngày 29 tháng 11 vừa qua, các giám mục Anh và xứ Wales đang tham dự đại hội các giám mục tại Leeds khẳng định, dù bằng cách nào, quan hệ tương lai của chúng ta với các nước láng giềng gần nhất phát triển, Anh Quốc phải cam kết tham gia tích cực như một đối tác quốc tế quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh và là người quản lý trái đất có trách nhiệm. Phẩm giá con người, đặc biệt là những người thiệt thòi nhất trong xã hội chúng ta, là phép thử cho bất kỳ chính sách nào. các giám mục đưa ra một số tiêu chuẩn để các cử tri cân nhắc khi lựa chọn các nghị sĩ mới của họ. Trước hết là tôn trọng sự sống của con người, kể cả trong bụng mẹ, và bao gồm việc chăm sóc cho những người bị bệnh nan y và đang hấp hối, trong khi chống lại sự cảm thông sai lầm của việc trợ tử hoặc an tử. Sự quan tâm đến những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, bao gồm người vô gia cư, người di dân và tị nạn, những người nghèo khổ cùng cực và những người bị đe dọa bởi sự thay đổi khí hậu, cũng là tiêu chuẩn mà các giám mục yêu cầu các cử tri xem xét. Các giám mục khuyến khích các cử tri xem xét ứng cử viên mà họ chọn có ủng hộ phẩm giá của hôn nhân, quyền của cha mẹ trong việc giáo dục con cái và quyền tự do tôn giáo và lương tâm. Các giám mục mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho sự thịnh vượng của xã hội Anh.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Đừng nhìn đời từ ban công.
Jen Kabur và Trần Đỉnh chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào các bạn, trong số 9 vừa rồi chúng ta đã nói với nhau rằng dù cuộc đời có khó khăn, chúng ta vẫn không phàn nàn, không sợ hãi, không bỏ cuộc, nhưng tin tưởng vào Chúa Giêsu, nhất là không thể chạy theo nữ thần than thở ở Quảng Ninh.
Và trong số 10 này, chúng ta cùng đến một cản trở khác mà Đức Thánh Cha đã chỉ ra cho chúng ta, đó là thái độ lo âu, sợ mạo hiểm và sợ dấn thân.
Đây là một trong những thái độ khiến chúng ta ngập ngừng và không dám sống thanh xuân của mình một cách tươi đẹp và phóng khoáng.
Và Đức Thánh Cha nói gì? Đức Thánh Cha nói trong Christus Vivit rằng hãy tiếp tục theo đuổi những niềm hy vọng và những ước mơ của các con, nhưng hãy cẩn thận về một cám dỗ có thể kéo chúng ta lại, đó là lo âu.
Lo âu có thể chống lại chúng ta bằng cách làm chúng ta bỏ cuộc bất cứ khi nào mà chúng ta không thấy được kết quả ngay lập tức.
Người ta chỉ đạt được những ước mơ đẹp nhất ngang qua hy vọng, kiên nhẫn và dấn thân, chứ không phải là nóng vội.
Đồng thời, chúng ta không nên lưỡng lự, sợ phiêu lưu hay là phạm sai lầm.
Hãy tránh tình trạng tê liệt của những người đang sống mà như chết, những người không thực sự sống vì họ sợ mạo hiểm, sợ mắc sai lầm hay sợ kiên tâm cho những cam kết của mình.
Ngay cả dù các con phạm sai lầm, các con luôn luôn có thể đứng dậy và bắt đầu lại, vì không ai có quyền cướp đi khỏi các con niềm hy vọng.
Nghe điều này giống một câu mà các bạn trẻ mà lần trước mình đã từng nói với nhau á. Có những người 25 tuổi đã chết mà đến 75 tuổi mới được đem đi chôn.
Chính xác thì đó là câu nói của tổng thống nổi tiếng của Mỹ, Franklin. Ông muốn nói đến cái chết của tinh thần khi mà bạn mất đi niềm đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những người mất đi dũng khí, ước mơ để tiến về phía trước, trở thành cái xác không hồn.
Đúng là có những người dành cả thanh xuân chỉ để lo âu và sợ hãi, than thân và trách phận mà thôi. Rồi, như vậy mình tóm lại với nhau số 142. Hãy sống dấn thân, dám sai lầm và kiên tâm trong những ước mơ và hy vọng cao đẹp của mình. Và nhất là, đừng nóng vội.
Hà Nội không vội được đâu các bạn nhé. Nhưng mà chúng ta sang ngay số tiếp theo thôi, số này mới có nhiều điều để nói nè. Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, các bạn trẻ thân mến, các con hãy sống hữu hiệu nhất những năm tháng tuổi trẻ của mình.
Đừng nhìn đời từ ban công.
Đừng lẫn lộn hạnh phúc với chiếc ghế bàn hay là sống sau một bức màn.
Làm gì thì làm, đừng trở thành thê thảm như một chiếc ô tô phế thải ngoài nghĩa trang.
Cũng đừng như những chiếc xe đậu trong bãi, nhưng hãy ước mơ thỏa chí và đưa ra quyết định tốt.
Hãy mạo hiểm, ngay cả dù điều đó có nghĩa là phạm sai lầm.
Đừng đi băng qua cuộc đời một cách vô cảm, hãy tiếp cận thế giới như những khách du lịch.
Hãy sôi nổi lên, hãy xua tan nỗi sợ vốn làm tê liệt các con, để các con không trở thành những xác ướp trẻ.
Hãy sống, hãy dấn thân cho những gì tốt đẹp nhất trong đời sống.
Hãy mở cửa lòng, thoát ra và bay lên, xin các con đừng về hưu sớm.
Và con cảm thấy như là tuổi trẻ như là một cái xe mà mình phải đổ xăng chứ mình không có thể cất vào kho được. Và xăng ở đây chính là cái lòng nhiệt huyết, sự dấn thân và dũng cảm trong cái cuộc sống của mình.
Và trong lần gặp gỡ các bạn trẻ ở Đại hội Giới Trẻ Thế Giới diễn ra tại Brazil, Đức Thánh Cha cũng đã từng nói về những điều này.
Con tim trẻ trung của các bạn muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Và cha đã theo dõi tin tức thế giới. Cha thấy rất nhiều người trẻ ở nhiều nơi trên thế giới ra đường để bày tỏ mong muốn một nền văn minh công bằng và huynh đệ hơn. Những người trẻ này là những người trẻ trên đường phố.
Đó chính là những người trẻ muốn trở thành nhân vật chính của sự thay đổi. Xin các con đừng để người khác là nhân vật chính của sự thay đổi. Các con chính là những người nắm giữ tương lai. Chính các con và qua các con, tương lai thế giới tốt đẹp sẽ trở thành hiện thực.
Và để trở thành nhân vật chính của sự thay đổi này, các con cần tiếp tục vượt qua sự thờ ơ bằng cách đưa ra phản ứng mạnh mẽ mang tính Kitô giáo đối với các vấn đề xã hội và chính trị đang nổi lên ở rất nhiều nơi trên thế giới. Cha mong rằng các con sẽ trở thành những người xây dựng thế giới, làm cho thế giới tốt đẹp hơn.
Nhưng mà nhìn đi nhìn lại đó, nhìn vào cái thực trạng xã hội này, người ta thấy đời có nhiều bất công đúng không?
Và về điều này, các bạn trẻ thường hay nói đùa với nhau nhưng mà rất là thật đó. Cuộc đời bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng.
Và cuộc đời chẳng bao giờ bình đẳng nên đừng cố vứt thẳng cộng lông.
Vì thế không ai muốn tham gia vào miếng bánh của chính trị và xã hội chia cho phiền phức. Các bạn có khi còn cho rằng đây là một việc bao đồng. Nên là người ta mình chọn cách thờ ơ, chăm chăm cho lợi ích của bản thân thôi. Và Đức Thánh Cha thì không muốn nhìn thấy một thế hệ trẻ chỉ biết sợ hãi và thờ ơ.
Và Đức Thánh Cha đã nói thế này: các bạn trẻ thân mến, xin đừng nhìn cuộc sống từ ban công, hãy đặt mình vào đó.
Chúa Giê-xu không dừng lại ở ban công, người hòa mình vào cuộc sống.
Đừng nhìn cuộc sống từ ban công, hãy hòa mình vào những thực thế cuộc sống như Chúa Giê-xu đã làm.
Điều này giống như một câu mà các bạn hay nói á: mình đẹp, mình thông minh, hãy làm theo mình.
Thì bây giờ mình đổi thành: Giê-xu không nhìn từ ban công, nhưng hòa mình vào đám đông, hãy làm theo Giê-xu.
Ê, nhưng mà một câu hỏi được đặt ra là: chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu và chúng ta yêu cầu ai bắt đầu công việc này?
Và về điều này thì Đức Thánh Cha đã kể cho các bạn trẻ một câu chuyện như thế này. Có lần người ta hỏi mẹ Teresa Calcutta rằng: điều gì phải thay đổi trong xã hội? Nếu chúng ta muốn bắt đầu thì bắt đầu từ bức tường nào bây giờ? Người ta đã hỏi mẹ bắt đầu thay đổi từ đâu.
Thế mẹ đã trả lời thế nào?
Mẹ bảo rằng là từ chính các bạn và tôi. Mẹ đã diễn tả điều ấy cách rất mạnh mẽ và dứt khoát.
Và hôm ấy Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ rằng: Cha cũng muốn dùng những lời ấy để nói với các con. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Từ chính các con và cha.
Và Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người các con trong thinh lặng hãy tự hỏi chính mình: nếu tôi cần phải bắt đầu với chính mình thì chính xác tôi muốn bắt đầu từ đâu? Mỗi người các con hãy mở con tim mình để Chúa Giê-xu có thể nói với các con đâu là điểm bắt đầu.
Các con đừng quên rằng chính các con là mảnh đất của đức tin, là những vận động viên của Chúa Kitô, là người xây dựng một giáo hội tốt đẹp hơn và một thế giới tốt đẹp hơn.
Chúng ta hãy ngước nhìn Đức Maria, xin mẹ giúp chúng ta theo Chúa Giê-xu. Mẹ là gương mẫu cho chúng ta với lời xin vâng: xin làm cho tôi như lời người đã nói. Hôm nay chúng ta cũng thưa điều đó với Chúa cùng với mẹ Maria: xin hãy làm cho tôi như lời người đã nói.
Nói tóm lại, ngày hôm nay, người trẻ mà Đức Thánh Cha muốn nhìn thấy là những con người vẫn không phàn nàn, không sợ hãi, không bỏ cuộc, không nhìn đời từ ban công,
nhưng dấn thân để xây dựng xã hội và xã hội tốt đẹp. Và như thế người ta mới nói: muốn đổi thay thì cứ đẩy thôi.
Và như lần trước chúng ta đã nói với nhau, đằng sau một người đàn ông thất bại là một người đàn bà xúi dại.
Thì hôm nay, đằng sau người đàn bà xúi dại là một kẻ thứ ba rất lợi hại.
Người đàn bà xúi dại là nữ thần than thở đấy các bạn.
Kẻ thứ ba rất lợi hại là ma quỷ, kẻ chuyên đưa ra những lý do khiến người ta lo âu, sợ dấn thân và sợ sống trách nhiệm.
Và nếu các bạn có những câu hỏi, những thắc mắc, những hy vọng và những ước mơ muốn chia sẻ với Đức Thánh Cha và các bạn nghe đài bốn phương, đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi nhé.
Hãy để Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi niềm của các bạn và hãy để Ngài gợi hứng cho cuộc sống của các bạn nhé. Và hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Mùa vọng, mùa của những câu hỏi. Tác giả Trần Đỉnh.
Bạn thân mến, bước vào mùa vọng, những trang kinh thánh trong phục vụ hàng ngày nói với chúng ta về việc Chúa đến lần thứ hai và không quên nhắc nhở chúng ta về cái chết. Cái chết như là điều chắc chắn phải đến, chỉ là người ta không biết chính xác điều ấy diễn ra khi nào. Đối diện với sự chết, người ta cũng phải đối diện với những câu hỏi. Những cảm xúc khi nghĩ về cái chết nói với chúng ta rất nhiều điều về việc chúng ta là ai, niềm tin và hy vọng của chúng ta là gì. Lúc này, bạn cũng có thể tự hỏi mình: tôi đối diện với cái chết trong sợ hãi hay trong hy vọng? Cũng vậy, tôi nghĩ gì về việc Đức Kitô đến lần thứ hai? giả như người đến với tôi ngay lúc này, tôi sẽ phản ứng ra sao? Có lẽ tôi sẽ nói: Lạy Chúa, đến giờ rồi sao? Chúa có thể trở lại trễ một chút không? Tôi cũng có thể tự hỏi chính mình, đâu là điều khiến tôi xin hoãn việc Chúa đến như vậy? Và giả như Đức Kitô đang ở cạnh tôi lúc này, điều gì khiến tôi cảm thấy xấu hổ và lo sợ nhất? Thế giới mà tôi đang sống đầy rẫy những bất công và hận thù, kể cả trong những điều nhỏ bé. Và có lẽ chính tôi đang góp phần không nhỏ cho những bất công ấy. Ngay chốn công sở, ngay trong khu xóm và thậm chí ngay trong gia đình, người ta sẵn sàng vì tư lợi mà chà đạp nhau. Và giữa những ồn ào vội vã của những chuyến đò lợi và danh trên dòng đời này, người ta cần một chút lặng mà mùa vọng mang tới. Lặng để có thể nghe những tiếng mời gọi, tỉnh thức và hoán cải. Gioan Tẩy Giả như một ngôn sứ giữa các ngôn sứ luôn mời gọi người ta hoán cải và tin tưởng vào Thiên Chúa. Ông loan báo rằng: Hãy sám hối, vì nếu không sám hối và không sinh hoa trái, cây đời sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa. Lưỡi rìu đã đặt sẵn dưới gốc cây. Nghe thế, những người ở đó với ông hỏi rằng: Chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: Ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Với những người thu thuế, ông bảo: Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho mình. Với những binh lính, ông nhấn mạnh: Chớ hả hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình. Câu hỏi của những người tỏ lòng sám hối và những câu trả lời của Gioan dạy ta nhiều điều. Người ta không sám hối trên môi miệng hay những thứ cảm xúc hời hợt, nhưng bằng hành động cụ thể. Sám hối ấy chẳng những là ở cấp độ cá nhân, mà ở cả cấp độ nhóm và cộng đồng. Sám hối là khi người ta biết chia sẻ với nhau những gì mình có, dù chẳng có nhiều. Sám hối là sống công bằng chứ không lạm dụng. Sám hối là phục vụ chứ không hà hiếp bóc lột ai. Nhưng sám hối chưa khi nào chỉ là vấn đề của những thói quen và hành động. Trong tiến trình sám hối, người ta thường bắt đầu với những câu hỏi: Tôi đã làm gì khiến tôi sợ hay chỉ hoãn việc Chúa đến? Tôi phải làm gì để thay đổi? Câu hỏi về hành động ấy khiến người ta đặt một câu hỏi khác để đi tới cuộc hoán cải cách nghĩ của mình. Tôi nghĩ tôi là ai? Tôi sẽ đi về đâu? Tha nhân là ai đối với tôi? Thiên Chúa là ai và những gì tôi có từ đâu mà tới? Sau cùng, tiến trình ấy đi tới một cuộc hoán cải của con tim. Một con tim biết ơn với tất cả những gì mình nhận lãnh và được gửi trao. Một con tim đau buồn vì đã không sống đúng với những gì mình được kêu gọi. Tiến trình hoán cải nếu phải đi xuống với những câu hỏi về cách nghĩ, về niềm tin và hy vọng, nó cũng cần một tiến trình ngược trở lên với tất cả sức mạnh và sự thay đổi nơi con tim để đi tới một cách nghĩ mới và cách làm mới. Nơi đó, tôi bắt đầu một hành trình hoán cải với những điều cụ thể. Hành trình hoán cải trước khi nào là dễ dàng. Người ta chỉ có thể sống điều ấy bằng lời cầu nguyện và hy sinh. Cuộc đời có nhiều nỗi lắng lo, nhưng có lẽ lo lắng sau cùng và sâu thẳm nhất của một đời người là tôi đối diện với cái chết và gặp Đức Kitô thế nào. Người ta có thể theo đuổi lợi và danh, tiền và tài, ngay cả trong lời cầu nguyện. Nhưng cuộc chiến mà một đời người phải luôn tự mình đối diện lại là tu tâm. Tu sửa tâm hồn mình để hiền lành và khiêm nhường, kiên nhẫn và vị tha, yêu thương và tha thứ. Chỉ khi biết xin một trong những ơn như thế và quyết tâm sống điều ấy, người ta mới thấy, sống ngay chính giữa dòng đời đang theo đuổi lợi danh này khó đến chừng nào. Nhưng như ổ khóa luôn có một chiếc chìa khóa, Thiên Chúa cũng không bao giờ bỏ rơi dân của người dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Có một sự thật sẽ không ngừng thôi thúc chúng ta làm lại và hy vọng. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Lúc này, tôi xin mẹ Maria giúp tôi biết can đảm nhìn vào những vấn đề của cuộc đời tôi. Dám đặt câu hỏi với những thói quen, với những toan tính, với cả niềm tin và hy vọng của tôi. Tôi xin cho mình sức mạnh để dám chiến đấu với chính mình, với con người thế trần đang đè nặng nơi tôi. Và nếu tôi biết, người sẽ trở lại và ngày cuối cùng cuộc đời tôi sẽ đến vào cuối mùa vọng này, tôi sẽ phải thay đổi những gì.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.